Tôi xin tuyên đọc Kinh Thánh trong đoạn trong Luca đoạn 1 từ câu 26 đến câu 38. Thiên sứ báo tin Đức Chúa Giêsu giáng sanh. Đến tháng thứ 6, Đức Chúa Trời sai thiên sứ Gabriel đến thành Nazareth, xứ Galilee, tới cùng một người nữ đồng trinh tên là Mary, đã hứa gả cho một người nam tên là Joseph về dòng dõi vua David. Thiên sứ vào chỗ người nữ ở, nói rằng: Hỡi người được ơn, mừng cho ngươi, Chúa ở cùng ngươi. Mary nghe nói thì bối rối, tự hỏi rằng lời chào ấy có nghĩa gì. Thiên sứ bèn nói rằng: Hỡi Mary, đừng sợ, vì ngươi đã được ơn trước mặt Đức Chúa Trời. Này, ngươi sẽ được thai và sanh một con trai và đặt tên là Giêsu. Con trai ấy sẽ nên tôn trọng, được xưng là con của Đấng rất cao, và Chúa là Đức Chúa Trời sẽ ban cho ngài ngôi David là tổ phụ ngài. Ngài sẽ trị vì đời đời nhà Gia-cốp, nước ngài vô cùng. Mary bèn thưa rằng: Tôi chẳng hề nhận biết người nam nào, thì làm sao có được sự đó? Thiên sứ truyền rằng: Đức Thánh Linh sẽ đến trên ngươi, và quyền phép Đấng rất cao sẽ che phủ ngươi dưới bóng mình, cho nên con thánh sanh ra phải xưng là con Đức Chúa Trời. Kìa, Elizabeth, bà con ngươi cũng đã chịu thai một trai trong lúc già nua. Người ấy vốn có tiếng là Son, mà nay cưu mang được 6 tháng rồi. Bởi vì không việc chi Đức Chúa Trời chẳng làm được. Mary thưa rằng: Tôi đây là tôi tớ Chúa, xin sự ấy xảy ra cho tôi như lời người truyền. Đoàn thiên sứ lìa khỏi. Amen. Xin kính mời hội thánh đồng ngồi.
Bảy trăm năm trước khi Đức Chúa Giêsu giáng sinh, tiên tri Ê-sai đã dự ngôn về sự sanh ra của Đấng Cứu Thế như thế này: Vậy nên chính Chúa sẽ ban một điềm cho các ngươi, này là một gái đồng trinh sẽ chịu thai, sanh ra một trai, đặt tên là Emmanuel. Kính thưa quý ông bà anh chị em, kể từ khi lời tiên tri được công bố, hẳn nhiên có một số gái đồng trinh trong dân Israel mơ tưởng việc này sẽ xảy ra cho mình. Nhưng sau 700 năm dài đằng đẵng như vậy, chắc chắn chẳng còn có một cô gái đồng trinh nào lưu tâm đến lời dự ngôn của tiên tri Ê-sai. Nhưng mà nữ đồng trinh Mary được Đức Chúa Trời chọn là một gái đồng trinh sẽ chịu thai. Kinh Thánh cũng nói nhiều về Mary. Mary, nàng là con gái nhà ai? Gia cảnh như thế nào? Công dung ngôn hạnh như thế nào? Kinh Thánh không có ghi chép như vậy. Không có ghi. Nhưng mà chúng ta khi đọc Kinh Thánh thì cũng biết đại khái. Mary sống tại một làng rất là tầm thường. Làng Nazareth, nằm ở phía bắc của nước Israel, thuộc xứ Galilee. Một làng mà thời đó có câu miệt thị: há có điều gì tốt ra từ Nazareth được sao? Mary, Kinh Thánh ghi chép, thuộc chi phái Giuđa, dòng dõi vua David. Mary được hứa gả cho Joseph. Joseph cũng thuộc chi phái Giuđa, dòng dõi vua David, cư ngụ cùng làng Nazareth. Joseph làm nghề thợ mộc. Quý ông bà anh chị em ơi, Kinh Thánh có một điểm nói rất là quan trọng về Mary. Thiên sứ Gabriel tới cùng một nữ đồng trinh tên là Mary. Kinh Thánh không cho ta biết tuổi của Mary là bao nhiêu tuổi, nhưng mà có thể nàng chưa đến 20 tuổi được hứa hôn hay là hứa gả cho Joseph. Cuộc đời của Mary trong trắng, giữ trinh tiết cho đến ngày lấy chồng. Mary, người con gái đoan trang, là Kinh Thánh có ghi chép lại chẳng hề nhận người nam nào trước ngày thành hôn vợ chồng. Mary giữ mình đúng theo quy luật Chúa định và là một trong các nữ đồng trinh được Chúa chọn thi hành chương trình cứu rỗi loài người của Đức Chúa Trời. Kính thưa quý ông bà anh chị em, Kinh Thánh không cho chúng ta biết nhiều về Mary, nên chúng ta không cần biết nhiều về Mary. Nhưng mà có một vài điều chúng ta cần phải chú ý về những điểm mà Kinh Thánh nói về Mary. Mary, người được ơn. Mary, người thuần phục. Một lần nữa chúng con đến với Chúa với tấm lòng biết ơn, bởi vì lời của Chúa thật là rõ ràng nói về một người nữ mà Chúa chọn. Một người nữ được ơn, người nữ thuần phục. Con cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh dùng môi miệng con để rao truyền lẽ thật trong lời của Chúa và chỉ trong lời của Ngài mà thôi. Con cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh ở trong lòng con dân Chúa để có thể nghe, hiểu và áp dụng lời của Ngài. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, Mary người được ơn, lời của Chúa chép thật là rõ ràng. Đến tháng thứ sáu, Đức Chúa Trời sai thiên sứ Gabriel đến thành Nazareth xứ Galilee, tới cùng một người nữ đồng trinh tên là Mary, đã hứa gả cho một người nam tên là Joseph về dòng dõi David. Thiên sứ vào chỗ người nữ mà nói rằng: hỡi người được ơn, mừng cho người, Chúa ở cùng người. Mary nghe nói thì bối rối, tự hỏi rằng lời chào ấy có nghĩa gì. Hỡi người được ơn, mừng cho người. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, để ôn lại chút xíu, Mary sinh hoạt rất là bình thường như những cô gái thôn quê hiền hòa. Kinh Thánh không có ghi chép lại Mary sắc đẹp như thế nào, không có ghi. Thành ra tôi nghĩ rằng Mary không có cái nhan sắc tuyệt đẹp ở giống như là so sánh, người ta hay so sánh là người đẹp ở là so sánh với hoa. Nhưng mà không có, Kinh Thánh không có nói đến điều này. Không có đẹp đến nỗi mà các công nương hay là các hoàng tử hay là vương tôn công tử các nơi nghe danh để mà tìm tới. Nhưng mà chúng ta biết một điều, Mary có cái tài làm thơ và ca hát, được chép trong Luca đoạn 1 từ câu 46 tới câu 55. Ngoài ra, Mary không có cái gì có thể là đáng kể đối với người đời. Nhưng mà một điều, Mary có một điểm đặc biệt ít người biết đến. Điều đặc biệt này là lời chào của thiên sứ Gabriel xác định: hỡi người được ơn, mừng cho người. Mary là người được ơn. Người được ơn là người như thế nào? Người được ơn là người sống đẹp lòng Đức Chúa Trời. Mà người được ơn sống đẹp lòng với Đức Chúa Trời là sống đẹp lòng sao? Mới là sống đẹp lòng. Lời Kinh Thánh ghi chép: người sống đẹp lòng Đức Chúa Trời là người sống theo quy luật Chúa định. Người được ơn là người sống đẹp lòng Đức Chúa Trời. Mà người sống đẹp lòng Đức Chúa Trời là người sống theo quy luật Chúa định. Quy luật Chúa định là quy luật gì? Kính thưa quý ông bà, anh chị em, có ai nhớ không? Mười điều răn. Nhưng mà điều răn Đức Chúa Giêsu đã tóm lược lại, tái xác định lại là sao? Người hãy hết lòng. Nào, có chữ hết trong đó ha, chứ không phải là người có lòng. Phải hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà làm gì đôi gì? Mà yêu mến Chúa là Đức Chúa Trời người. Đó là điều răn thứ nhất, lớn hơn hết. Còn điều răn thứ hai là sao? Người hãy yêu kẻ lân cận như mình. Trong Ma-thi-ơ đoạn 22 từ câu 37 tới câu 39. Mà nếu mà quý ông bà anh cho em nghiên cứu trong Cứu Ước thì có thể đọc trong Phục Truyền Luật Lê Ký đoạn 6 câu 5 hay là trong Lê Vi Ký đoạn 19 câu 18. Chúa tóm lược hai cái điều này trở lại trong Ma-thi-ơ đoạn 22 câu 37 tới câu 39. Hãy hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Chúa. Kính thưa quý ông bà anh chị em, trên nữ Mary được Chúa chọn, giao cái công việc rất là khó khăn. Một người con gái đoan trang, không chồng mà chữa. Ừ, khó lắm á, chứ không phải dễ. Thành ra phải là một người yêu mến Chúa, hết lòng, hết linh hồn, hết ý, mới có thể đương đầu nổi cái chuyện mà không chồng mà có chữa. Không phải dễ, quý ông bà, anh chị em ơi. Không chồng mà chữa là một cái việc rất là xấu xa, bị xã hội thời xa xưa dành cho những cái hình phạt rất là khủng khiếp. Ngay cả cái đất nước Việt Nam của chúng ta, những cái cô gái mà không chồng mà chữa đó, bị đánh đòn giữa đình làng, bị làng bắt, và gia đình cái cô gái bất hạnh này. Có nhiều cái làng đó là con người con gái bị cạo đầu, bôi vôi. Có nhiều cái làng ở bên Việt Nam chúng ta là có thể bị buộc đến cái bè chuối, thả trôi sông cho chết. Đó là chúng ta nói về đất nước Việt Nam của chúng ta khoảng chừng 100 năm trở lại đấy thôi. Nhưng mà cái xã hội của người Do Thái lúc đó thì sao? Cái phong tục luật lệ người Do Thái bây giờ, cô gái mà không có chồng đó, bị chữa thì bị ném đá cho chết. Tôi muốn kể lại cái hình ảnh này để quý ông bà anh chị em thấy được cái thân phận của Mary khi mà làm cái quyết định người gái đồng trinh mà mang thai. Thành ra với cái viễn tượng ấy, nếu mà Mary không có được ơn, không có hết lòng yêu mến Chúa, không có hết lòng tin cậy Chúa, không có kể sự sống mình là quý đó, thì làm sao mà đương đầu nổi cái công việc lớn mà khó mà Chúa giao phó cho bà. Khi mà Đức Chúa Trời giao phó công việc lớn và khó cho người được ơn, Jeremy thì chép: hãy kêu cầu ta, ta sẽ trả lời cho, ta sẽ tỏ cho các ngươi những việc lớn và khó, những việc các ngươi chưa từng biết, lớn và khó. Mary phải hết lòng, coi như là nói là phải hết lòng, hết ý, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Chúa, mới có thể cán đáng được cái công việc lớn và khó như thế này. Mà nếu quý ông bà anh chị em đọc lại trong Kinh Thánh, Công Vụ Sứ Đồ, hay là học về ông Phao-lô, ông Phao-lô là người được ơn Chúa. Ông được ơn Chúa thì ông mới có thể làm và chịu đựng cái quá trình tâm linh mà ông phải chịu đựng, mới chịu khổ được. Cũng giống như trong Cô-rinh-tô thứ 2 đoạn 11 câu 23-27 kể về Phao-lô, người được ơn Chúa mà ông phải chịu đựng: tôi đã chịu khó nhọc nhiều hơn, tù rạc nhiều hơn, đòn vọt quá chừng, đôi phen tôi gần phải chết, 5 lần bị người Giu-đa đánh roi, mỗi lần thiếu một roi đầy 40, 3 lần bị đánh đòn, 1 lần bị ném đá, 3 lần bị chìm tàu. Tôi đã trong biển sâu 1 ngày 1 đêm, là nhiều lần tôi đi đường nguy trên sông biển, nguy với trộm cướp, nguy với dân mình, nguy với dân ngoại, nguy trong thành, nguy trong đồng vắng, nguy trên biển, nguy với anh em giả dối, chịu khó chịu nhọc, lắm lúc thức đêm, chịu đói khát, thường khi phải nhìn ăn, chịu lạnh và lọa lồ. Phao-lô, người được ơn Chúa, hết lòng, hết linh hồn, hết ý, mới chịu đựng nổi cái công việc lớn và khó Chúa giao phó. Kính thưa quý ông bà anh chị em, quý ông bà anh chị em con cái Chúa là những người được ơn, là những người được ơn. Thành ra những người được ơn, quý ông bà anh chị em là người được ơn, ta đã phải sống đẹp lòng Đức Chúa Trời, phải sống theo cái quy luật mà Chúa định: hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Chúa thì mới là người được ơn. Làm công việc Chúa khó chứ không phải dễ. Và có thể mỗi trường hợp quý ông bà anh chị em, Chúa đặt quý ông bà anh chị em trong cái hoàn cảnh, trong cái bối cảnh, trong cái gia đình, để quý ông bà anh chị em là người được ơn, để mà ảnh hưởng tới cái gia đình quý ông bà anh chị em. Mỗi người Chúa đặt cho một cái công việc hay là một cái sự kêu gọi lớn và khó, trong cái tình huống, trong cái hoàn cảnh, trong cái địa vị, trong cái chức vụ mà Chúa giao phó. Thành ra phải sống đẹp lòng Chúa, sống theo quy luật Chúa định thì mới có sức của Chúa giao phó để mà có thể làm trọn vẹn được. Lời của Chúa chép: hỡi người được ơn, mừng cho ngươi, Chúa ở cùng ngươi. Kính thưa quý ông bà anh chị em, người được ơn thì sao? Có Chúa ở cùng. Chúa ở cùng. Thành ra khi mà Chúa ở cùng là cái bằng chứng cho chúng ta biết cái công việc nào đó Chúa giao phó cho người được ơn đó, thì Chúa sẽ ở cùng cái người đó để làm trọn vẹn cái công việc Chúa chờ. Thành ra khi người được ơn bao giờ cũng có Chúa ở cùng cả. Thành ra mới có sức của Chúa để làm công việc Chúa. Thành ra người được ơn có Chúa ở cùng là một bằng chứng cho chúng ta biết công việc nào đó Chúa giao phó. Chúa giao phó cho công việc, Chúa ở cùng. Chúa giao phó, Chúa ở cùng Mary. Thành ra Chúa giao phó cái trọng trách Mary, cái công việc đưa Chúa cứu thế Giê-xu vào đời. Và vài hai ngày nữa chúng ta sẽ có buổi lễ Giáng sinh, mừng Chúa Giáng sinh. Ngày hôm nay chúng ta ôn lại để chúng ta biết là Chúa cùng Mary, Chúa giao cái trọng trách Mary, cái công việc đưa Chúa cứu thế Giê-xu vào đời. Chúa phải hoài thai Chúa để rồi chúng ta có đấng cứu rỗi. Như vậy Chúa ở cùng quý ông bà anh chị em là Chúa giao phó cái công việc gì? Có ai đoán thử không? Tôi thiết nghĩ Chúa ở cùng quý ông bà anh chị em, người Cơ Đốc nhân là Chúa giao phó trọng trách cho Cơ Đốc nhân, quý ông bà anh chị em, cái công việc đưa Chúa cứu thế Giê-xu vào lòng nhân thế, hay đưa Chúa cứu thế Giê-xu vào lòng người. Chúng ta không có đưa Chúa Giê-xu Christ vào đời, đó là cái công việc của bà Mary. Chúa giao phó cái trọng trách lớn và khó mang Chúa Giê-xu vào đời. Nhưng mà quý ông bà anh chị em và tôi, Chúa giao cái trọng trách là đưa Chúa cụ thể Giê-xu vào lòng người. Lòng người là ai? Có thể là người bà con mình, bạn bè, thân thuộc của mình. Lòng người là ai khi chúng ta đi ra chợ Hồng Kông? Lòng người là ai khi chúng ta đến viện dưỡng lão, truyền bá phúc âm? Chúng ta đem Chúa Giê-xu vào nhân thế, vào cái đời sống mà Chúa đặt để, những con người mà Chúa đặt để gần gũi với chúng ta. Chúng ta không có nói chuyện xa xôi, nhưng mà Chúa dùng con cái Chúa, những người được ơn với cái trách nhiệm rất là đơn giản, mang Chúa cứu thế Giê-xu vào lòng nhân thế. Như vậy chúng ta mang Chúa cứu thế Giê-xu vào lòng nhân thế là mang sao? Từng vừa rồi đây, có thể những con người Chúa gặp gỡ, sắp đặt để quý ông bà anh chị em gặp gỡ, mình quen cái người đó 5 năm, 10 năm nay rồi, cái tự nhiên cái người đó nói, sao em thấy chị bao giờ cũng vui vẻ, thấy anh bao giờ cũng vui vẻ, bao giờ cũng có sự bình an, dù rằng cái đời sống khó khăn, chật vật, nhưng mà vẫn vui thỏa. Thì lúc đó quý ông bà anh chị em phải có cái bài làm chứng cá nhân của mình. Làm chứng cá nhân có nghĩa là sao? Trước khi tin Chúa, hay là trước khi, thì tôi là một cái người như thế nào đó. Tôi là một người rất là mất bình an, tôi là người đau khổ, tôi là người lo lắng. Một ngày nào có người chia sẻ, hay là tôi nhận được cái sự sống đời đời, tôi có Chúa Giê-xu đó, Christ đó, thì tôi có sự bình an. Mình cho một vài cái thí dụ gì đó. Mà có chuyện gì xảy ra đi nữa, tôi biết chắc chắn tôi có sự sống đời đời. Cái đó là bài làm chứng cá nhân. Để chúng ta có thể đem Chúa cứu thế vào lòng nhân thế bằng cách nào nữa? Chúng ta có thể chia sẻ phúc âm. Nếu mà chỉ thuộc một câu kinh thánh, vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, tức là Chúa Giê-xu, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Cái đó là một cái câu kinh thánh phúc âm đơn giản. Hoặc là cái câu: vì tiền công của tội lỗi là sự chết, nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Chúa cứu thế Giê-xu Christ của chúng ta. Nếu mà mình gặp cái người nói Chúa bao giờ cũng yêu thương, thành ra Chúa yêu thương, thành ra Chúa bao giờ phạt tôi cả, thì chúng ta dùng cái câu kinh thánh: tiền công của tội lỗi là sự chết. Nhưng mà nếu mà người nói Chúa là giống như ông cảnh sát lúc nào cũng bắt bớ tôi, thì Đức Chúa Trời yêu thương đến nỗi đã ban con một của Ngài. Nhưng mà gặp nhiều người, mấy cái này tôi biết hết trơn rồi, thì quý ông bà anh chị em có thể sự nắm điều. Thiên đàng là món quà Chúa ban cho. Con người chúng ta là tội lỗi, Đức Chúa Trời yêu thương, Đức Chúa Trời công bình, Chúa Giê-xu Christ xuống thế gian này. Ngài là trời, Ngài là người, giống như tùng vừa rồi đã giảng qua, xuống thế gian này chết trên thập tự giá vì tội lỗi tôi. Rồi điểm thứ năm, bởi đức tin, tôi tiếp
nhận Ngài làm cứu Chúa, làm chủ cuộc đời của tôi. Có rất là nhiều cách.
Nhưng mà tối thiểu quý ông bà anh chị em, nếu mà không có thuộc phúc âm như thế nào thì cũng phải biết nói về Chúa Giêsu Christ, hoặc là có cái bài làm chứng cá nhân của mình. Bởi vì đôi khi chúng ta đọc Kinh Thánh, chúng ta nói khốn hay là dẫn chứng câu Kinh Thánh đọc trật, nhưng cái bài làm chứng cá nhân, cái kinh nghiệm cá nhân của mình ấy, thì bao giờ cũng chính xác cả, bởi vì mình kinh nghiệm được điều đó. Chúa ở cùng không những là một bằng chứng Chúa giao phó công tác, mà còn bảo đảm Chúa đồng công trong công tác Ngài giao phó. Thành ra lời của Kinh Thánh chép trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 3 câu 9 nói là chúng ta cùng làm việc với Đức Chúa Trời. Kính thưa quý ông bà anh chị em, khi quý ông bà anh chị em được ơn Đức Chúa Trời, Chúa giao cho cái trọng trách hay là Chúa ở cùng đó trong cái công việc Chúa giao phó, thì Chúa cũng hứa Chúa đồng công, Chúa làm việc chung với quý ông bà anh chị em. Đó là cái lời hứa của Chúa. Và cái công tác Chúa giao phó cho cơ đốc nhân, quý ông bà anh chị em, là cái công việc lớn và khó, chứ không phải là dễ. Đó lý do tại sao chúng ta cần phải có Chúa ở cùng, phải cùng làm việc với Đức Chúa Trời. Và khi Mary nghe nói là hỡi người được ơn đó, thì Mary cũng bối rối. Nghe nói thì bối rối, tự hỏi rằng lời chào ấy có nghĩa là chi. Cũng bối rối chứ, tự nhiên khi thiên sứ xuất hiện như vậy, nói một câu như vậy thì cũng bối rối. Có nghĩa là người được ơn cũng phải biết suy nghĩ. Người được ơn phải biết suy nghĩ. Nhưng mà suy nghĩ về điều gì? Suy nghĩ về lời Chúa dạy trong Kinh Thánh. Mary, Kinh Thánh không có ghi chép lại, nhưng mà tôi biết rằng Mary cũng phải thuộc Kinh Thánh rất là nhiều, lớn lên trong cái gia đình tinh kính. Thành ra khi mà thiên sứ nói là đặt tên là Giêsu là biết liền. Rồi nói thêm những cái câu, Ngài là những cái câu kế tiếp đó, là chịu thai sanh là Giêsu, bà hiểu liền, là đấng chí cao, bà hiểu liền. Thành ra cái người cơ đốc nhân chúng ta cần phải có cái sự suy nghĩ về lời Chúa dạy trong Kinh Thánh. Nhưng mà nếu mà không có đọc Kinh Thánh thì đâu có gì để mà suy nghĩ. Thành ra cầu nguyện Chúa phải đọc Kinh Thánh. Bởi vì ngay cả chính Đức Chúa Trời cũng truyền lệnh cho những người thuộc về Ngài cũng phải đọc Kinh Thánh. Trong Giô-suê, giống như thế này, quyển sách luật pháp, tức nói về Kinh Thánh á, này chứ sao miệng ngươi hãy suy gẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều. Kính thưa quý ông bà anh chị em, người được ơn thì Chúa giao cho cái trọng trách, người được ơn làm theo cái ý định của Chúa. Nhưng mà người được ơn phải có sự suy nghĩ để mà đồng nhịp với cái sự suy nghĩ của Chúa. Và cái sự suy nghĩ của Chúa ở đâu? Ở trong lời của Chúa, trong Kinh Thánh. Tôi khuyến khích quý ông bà anh chị em, nếu mà ít có cơ hội học Kinh Thánh, tối thiểu cũng học trong các lớp trường Chủ Nhật, tối thiểu mỗi tuần cũng thuộc một câu. Một năm có 52 tuần lễ, tối thiểu cũng thuộc được 52 câu. Nếu mà 52 câu mà Chúa cho nhớ được 10% cũng 52 câu, thì tối thiểu tệ lắm cũng nhớ được 5 câu. Và đến khi xài hết 5 câu rồi thì lại Chúa để con về con học thêm 5 câu nữa, không sao cả. Mà nếu mà lỡ mai quên hết thì tối thiểu cũng thuộc được gian đoạn 3 câu 16. Mà nếu mà gian đoạn 3 câu 16 cũng quên luôn thì thôi ráng nhớ 1 câu thôi, có 4 chữ à, 6 chữ. Đức Chúa Trời là tình yêu, Đức Chúa Trời là tình yêu, 6 chữ. Rồi sử dụng Đức Chúa Trời là tình yêu để rao giảng phúc âm của Chúa, không có sao cả. Một người được ơn bao giờ cũng thuần phục Chúa cả. Lời của Chúa chép tiếp, thiên sứ bèn nói rằng, hỡi Mary đừng sợ, vì ngươi đã được ơn trước mặt Đức Chúa Trời. Này, ngươi sẽ chịu thai và sanh một con trai, đặt tên là Giêsu. Kính thưa quý ông bà anh chị em, có nhiều vấn đề chúng ta có suy nghĩ cũng hiểu được một phần nào. Con người mà, có những vấn đề đôi khi chúng ta suy nghĩ mà càng suy nghĩ thì càng bí, không có hiểu. Và thường thường chúng ta chạy đi hỏi người này người kia, rồi chúng ta đặt ra những cái giả thuyết này, đặt giải thuyết kia, cách nghĩa kiểu này, cách nghĩa kiểu kia. Rồi khi mà đặt giả thuyết này, rồi cái thử nghiệm xem thử có trúng không, thử tới thử lui, rồi nhận định tạm thời, rồi lần mò, rồi tìm một hồi đến cái chính xác. Nhưng đối với vấn đề tâm linh, kính thưa quý ông bà, anh chị em, thì dầu chúng ta có suy nghĩ đến mấy, đặt giả thuyết này, đặt giả thuyết kia, thì vẫn bị như thường. Vẫn bị như thường. Và khi thiên sứ tới nói với Mary như vậy, Mary bối rối, lo sợ như vậy, thì thiên sứ hiểu cái tâm trạng của Mary. Thiên sứ hay là Đức Chúa Trời hiểu được cái sự hạn hẹp, cái hữu hạn, cái sự hiểu biết hữu hạn của con người. Thành ra thiên sứ giải thích rất là tỏ tường, rõ ràng về cái ý định và chương trình của Đức Chúa Trời đối với Mary. Bởi vì không có một ai trên cái trần thế này có thể hiểu được ý Đức Chúa Trời trên mình cả. Ngay cả cuộc đời của quý ông bà anh chị em. Ngay cả cuộc đời của quý ông bà anh em, về cái phương diện tâm linh, quý ông bà anh chị em chưa chắc hiểu được ý muốn Đức Chúa Trời đặt trên cái cuộc đời của quý ông bà anh chị em. Không có thể hiểu được. Nhưng mà thường thường thì chúng ta đôi khi mình chấp nhận ý trời trong cái trường hợp bất khả kháng, có nghĩa là không có hiểu lý do, ý trời dạy thôi chịu thôi. Nhưng mà kính thưa quý ông bà anh chị em, những người được ơn Chúa, người được ơn mà Chúa giao trách nhiệm, Chúa ở cùng, Chúa giải thích rất là rõ ràng. Rất là rõ ràng. Chúng ta phải tìm cầu ý Chúa là như vậy. Thành ra, thiên sứ nhắc lại cho Mary là nàng đã sống đẹp lòng Đức Chúa Trời vì ngươi được ơn trước mặt Đức Chúa Trời. Và đây là lý do tại sao ta nói Chúa cùng các ngươi. Cái công việc Đức Chúa Trời giao phó cho Mary này là ngươi sẽ chịu thai, sinh một con trai và đặt tên là Giê-xu. Công việc của Đức Chúa Trời giao phó cho Mary không phải là sinh một con trai, nhưng mà sinh ra một con trai mang tên là Giê-xu. Mary có thể ngoài đời không có học nhiều, nhưng mà trí thức kinh thánh thì chắc chắn là Mary có. Tên Giê-xu tiếng Hebrew có nghĩa là Giô-suê. Giô-suê là cái người lãnh tụ nơi tiếp nối của Môi-se dẫn dắt dân Israel vào đất hứa. Tên Giô-suê tiếng Hebrew hay là Giê-xu tiếng Hy Lạp mang ý nghĩa là Chúa giải cứu. Thành ra ngươi sẽ sanh một trai, khá đặt tên là Giê-xu, và chính con trai ấy sẽ cứu dân mình ra khỏi tội. Con trai ấy sẽ nên tôn trọng được xưng là con đấng rất cao, và Chúa là Đức Chúa Trời sẽ ban cho Ngài ngôi David là tổ phụ Ngài. Ngài sẽ trị vì đời đời Gia-cốp, nước Ngài vô cùng. Thiên sứ khẳng định về chương trình sanh con của Mary. Đấng cứu thế Mary sanh ra không phải là con của Mary. Chính Mary và mọi người trong thần thế phải xưng Ngài là con của đấng rất cao. Mary chưa mang thai Chúa Giê-xu nhưng đã hiểu biết chương trình Đức Chúa Trời trên con của nàng sẽ mang ra tên là Giê-xu, con của đấng rất cao, tức là đấng cứu rỗi. Thành ra kính thưa quý ông bà anh chị em, Mary là con người biết suy nghĩ. Ngài nghĩ đến cái sự kiện diệu kỳ mà thiên sứ vừa cho nàng hay. Và đôi khi mà tôi đọc đoạn kinh thánh này, tôi còn có cái ý nghĩ đôi khi còn hơi ngược đời chút xíu. Giá mà Joseph cưới Mary rồi đó, rồi thiên sứ báo tin ngàn sẽ sanh một trai đó, thì có thể con người mà, cái chuyện này có thể chấp nhận. Nhưng bây giờ chưa có người nam nào đụng chạm đến nàng, ngay cả Joseph, thì làm sao có được sự đó? Kính thưa quý ông bà, anh chị em, Mary trẻ người nhưng mà có non dạ. Ngài biết suy nghĩ và biết cả suy luận. Thành ra Ngài đem cái sự suy luận của nàng trình bày thẳng với thiên sứ. Tôi chẳng những biết người nam nào thì làm sao có được sự đó? Kính thưa quý ông bà, anh chị em, công việc của Chúa giao cũng cần có điều kiện, có và đủ, hay cần và đủ để mà hoàn thành. Nhưng mà trong cái câu chuyện này, Chúa Giêsu, con của Đấng rất cao, nên điều kiện ắt có và đủ không do loài người mà do Đức Chúa Trời. Kính thưa quý ông bà anh chị em, người làm công việc Chúa cần thông suốt đường lối của Chúa. Tại thiên sứ cho Mary biết cái phương cách của Đức Chúa Trời để Mary sẽ sanh một trai mà không nhận biết người nam nào. Thiên sứ nói, Thánh Linh sẽ đến trên ngươi, quyền phép đất rất cao sẽ che phủ ngươi dưới bóng mình, cho nên con thánh sanh ra phải xưng là Đức Chúa Trời. Mary thông suốt, Mary chấp nhận. Thành ra Mary mới thưa rằng, tôi đây là tôi tới Chúa, xin sự ấy xảy ra cho tôi như lời người truyền. Đoạn thiên sứ lìa khỏi Mary. Kính thưa quý ông bà anh chị em, cái chữ thuần phục ở đây, khi nói thuần phục á, nói thì dễ nhưng làm thì rất khó. Kính thưa quý ông bà anh chị em, nếu mà thuần phục vì áp lực rất là dễ, bị ép mà thành ra tôi thuần phục rất là dễ. Thuần phục vì tình yêu không có khó mấy, tại tôi yêu người đó thành ra tôi thuần phục, không có khó. Thuần phục mà dầm tin cậy khó hơn chút xíu. Tôi tin cậy anh chị thành ra tôi thuần phục anh chị cũng hơi khó. Thuần phục để mà hoàn tất công việc Chúa, công việc rất là khó khăn, thành ra phải do lòng yêu thương dồi dào, lòng tin cậy vững chắc và ý chí kiên cường. Mary có cái điều đó, người được ơn Chúa có cái sự thuần phục mà lời Chúa dạy đó. Thành ra thuần phục để mà ý cha được nên như đất và trời rất là khó chứ không phải dễ. Rất là khó chứ không phải dễ. Thuần phục để mà có đồng một tâm tình như Đấng Christ đã có, khó chứ không phải dễ. Thuần phục để mà vì sự vui mừng đã đặt trước mặt mình, chịu lấy thập tự giá, khinh điều sỉ nhục, khó chứ không phải dễ. Đây là một hình ảnh của một người được ơn Chúa, hình ảnh của một người được Chúa ở cùng, hình ảnh của một người khi mà được ơn Chúa có cái lòng thuần phục, khó chứ không phải dễ. Đó lý do tại sao quý ông bà, anh chị em phải rõ ràng về lời của Chúa để hiểu được ý của Chúa. Và khi Chúa giao cho công việc, Chúa giao, Chúa giải thích trong lời của Chúa một cách rõ ràng để ý cha được nên ở đất như trời, để quý ông bà anh chị em đồng một tâm tình như Đấng Christ đã có, để mà đồng một cái nhịp tim như Chúa Giêsu, phải đồng một nhịp tim của Chúa rồi phải chịu khổ. Như vậy lời của Chúa nhắc nhở chúng ta điều gì? Giống như tiên tri Ê-sai, có tôi đây, xin hãy sai tôi, luôn luôn trong cái tình trạng sẵn sàng. Đừng bao giờ nói xin Chúa gì đó, phải luôn luôn nói con sẵn sàng, Chúa sai con. Đừng có nói giống như có cái bài hát vừa rồi đây, có một người ca sĩ hát mà có một cái câu trật kinh thánh là nói là cũng giống như là con chờ Chúa gì đó, Chúa kêu gọi hay cái gì đó, nhưng mà cái câu đó đúng, cái người con cái Chúa bao giờ cũng ở trong cái tình trạng sẵn sàng và Chúa sai là làm, chứ không có phải là con ngồi chờ Chúa khi nào mà con không có sẵn sàng nhưng mà con cứ chờ đó mà Chúa không sai thôi, hay là con không có chuẩn bị thành ra thì không có trúng cho mấy. Như vậy nếu mà thứ ba này chúng ta hội thánh có cái chương trình truyền giảng, quý ông bà anh chị em sẵn sàng như thế nào? Quý ông bà anh chị em được ơn chưa? Cầu nguyện Chúa phải được ơn. Cầu nguyện Chúa phải được ơn. Khi mà được ơn, tức là hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Chúa. Và đồng thời yêu, bởi vì yêu mến Chúa đó, yêu người lân cận như mình. Những thân hữu quý ông bà anh chị em mời đến, quý ông bà anh chị em có yêu, thật sự yêu họ hay không?
hay là kẹt lắm, truyền giảng mà ông mời kỳ quá, thành ra mời đại, mời tới. Có thực sự yêu họ để mời đến hay không? Và nếu từ đó cho tới thứ ba, tới thứ hai, mình yêu họ đủ, thì họ nói, sao anh chị vui vẻ, bao giờ còn sự bình an? Thì quý vị, con cái Chúa có yêu họ đủ để chia sẻ phúc âm cho họ, hay là có cái lời chứng cá nhân, cuộc đời của mình cho họ, để hướng dẫn họ tiếp nhận Chúa để có sự sống đời đời hay không? Rồi trong mọi sự chuẩn bị, từ đồ ăn hay là tiệc tùng, chúng ta có yêu đủ để làm điều này hay không? Và trong mọi công việc, có Chúa ở cùng hay không? Quan trọng lắm. Tại nếu Chúa không ở cùng, sau cái ngày truyền giảng sẽ có cãi lộn. Tại mệt quá, không có sức của Chúa. Tôi sẽ ăn chưa ngon chưa dở nữa. Những thứ chuyện xảy ra hết cả. Thành ra có được ơn hay không để mà chịu đựng hay không? Đó, được ơn để mà có cái lòng nữa, để mà có Chúa ở cùng, để có sức của Chúa, để rồi có sự chuẩn bị chia sẻ phúc âm. Đó là lời của Chúa chép, cái nơi của ông bà anh chị em.
Như vậy Mary người được ơn, tôi cầu nguyện Chúa mỗi con cái Chúa cũng là người được ơn, người được ơn để ôn trở lại, thì phải sống đẹp lòng Chúa, sống theo quy luật Chúa, thì sống sao? Quên hết trơn rồi. Hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến chồng tôi. Yêu mến ai? Yêu mến Đức Chúa Trời. Yêu mến Chúa là Đức Chúa Trời của con. Điều răn thứ hai, yêu người lân cận như mình. Bây giờ có thể nói yêu chồng tôi, yêu vợ tôi, yêu con tôi, người lân cận nhất, yêu người hàng xóm tôi, thành ra mời. Nè, yêu chồng, yêu vợ, yêu lân xóm là yêu khác ha, đừng có yêu lẫn lộn. Cái thứ hai, thuận phục Chúa để làm công việc mình mà Chúa giao phó, công việc Chúa giao phó. Tôi xin kính mời quý ông bà anh chị em đồng. Tôi xin cầu nguyện một lần nữa chúng con đến với Chúa với tâm lòng biết ơn, bởi vì lời của Chúa sáng hôm nay nhắc nhở chúng con. Chúng con là những người được ơn, và những người được ơn thì chúng con luôn luôn sống đẹp lòng Chúa, sống theo quy luật mà Chúa định. Chúng con hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Chúa là Đức Chúa Trời của chúng con. Và chúng con yêu người lân cận như mình. Với lại Chúa, sáng hôm nay là ngày Chủ nhật mùa vọng số 4. Chúng con chuẩn bị lòng mình, chúng con chuẩn bị hội thánh Chúa cho cái mùa truyền giảng, nhất là ngày thứ ba tới đây. Xin cho tất cả chúng con đều có sự chuẩn bị một cách tốt lành, để ý Chúa được nên ở đất như trời, để chúng con có đồng một tâm tình như Chúa Giêsu Christ đã có, để chúng con luôn luôn trong tình trạng sẵn sàng để làm công việc Chúa một cách dư dật hơn. Sau giờ nhóm này, chúng con sẽ có buổi ăn thông công với nhau. Nguyện Chúa dùng đồ ăn để bồi bổ sức khỏe chúng con. Xin Chúa cũng ban ơn lại cho các anh chị em, những người chuẩn bị đồ ăn này cho chúng con. Và lời của Chúa nhắc nhở chúng con, khi chúng con ăn, chúng con uống, chúng con nói chuyện với nhau, chúng con vui vẻ, thật thà với nhau. Và buổi chiều hôm nay, chúng con cũng có buổi tổng dợt cho chương trình Giáng sinh thứ ba tới đây nữa. Chúng con cũng có chuẩn bị tập hát cho Chủ nhật tuần tới trong giờ thờ phượng và những chương trình khác nữa chiều hôm nay. Nguyện Chúa luôn luôn ở cùng chúng con. Nguyện xin ba ngôi Đức Chúa Trời, sự cao cả tế trị của Đức Chúa Cha, ân điển cứu chuộc của Đức Chúa Con và sự thâm công của Đức Thánh Linh ở cùng mỗi con cái Chúa hội thánh của Ngài, những người được ơn và những người thuần phục sau khi đi ra khỏi đền thờ này, để làm rạng rỡ danh của Chúa, để ánh sáng choi lòi của Chúa Giêsu Christ chiếu vào nơi tối tăm những người chung quanh, họ đang có những sự đau khổ, những gánh nặng, và để chúng con là những muối của đất, để chúng con làm giảm đi sự hư hoại của cộng đồng chúng con đang sống, trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.